Điều học thứ 5 46. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rajagaha, Dương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khưu Ni Upalavana trú tại thành Savatthi. Khi ấy, vào buổi sáng, Tỳ Khưu Ni Upalavana đã mặc y, cầm y bát, rồi đi vào thành Savatthi để khất thực. Sau khi đã đi khất thực trong thành Savatthi, trong lúc đi khất thực trở về sau bữa ăn, Tỳ Khưu Ni Upalavana đã đi đến khu rừng Anda để nghỉ trưa. Sau khi đi sâu vào trong khu rừng Anda, Tỳ Khưu Ni Upalavana đã ngồi nghỉ trưa ở gốc cây nọ. Vào lúc bấy giờ, bọn trộm cướp khi hành sự được hoàn tất đã giết chết con bò cái, lấy phần thịt, rồi đi vào khu rừng Anda. Thủ lãnh bọn cướp đã nhìn thấy Tỳ Khưu Ni Upalavana đang ngồi nghỉ trưa ở tại gốc cây nọ. Sau khi nhìn thấy, đã khởi ý điều này. Nếu lũ con trai và đàn em của ta nhìn thấy, chúng sẽ quấy rầy vị Tỳ Khưu Ni này, nên đã rẽ sang lối khác. Sau đó, vị thủ lãnh bọn cướp ấy đã lấy các miếng thịt ngon nhất trong phần thịt đã được nấu chín, dùng lá buộc thành gói, rồi treo lên ở thân cây không xa Tỳ Khưu Ni Upalavana, nói rằng: Sa môn hoặc Bà La môn nào nhìn thấy thì hãy lấy vật thí này rồi đã bỏ đi. Khi thủ lãnh bọn cướp ấy đang nói lời nói này, Tỳ Khưu Ni Upalavana đã xuất khỏi thiền định và nghe được. Sau đó, Tỳ Khưu Ni Upalavana đã cầm lấy phần thịt ấy và đi về ni viện. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, Tỳ Khưu Ni Upalavana đã sửa soạn phần thịt ấy, dùng thượng y buộc lại thành gói, rồi đã bay lên không trung và hiện ra ở Veluvana. 47. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn đã đi vào làng để khất thực. Đại Đức Udavi là vị ở lại canh giữ trú xá. Khi ấy, Tỳ Khưu Ni Upalavana đã đi đến gặp Đại Đức Udavi. Sau khi đến đã nói với Đại Đức Udavi điều này: Thưa Ngài, Đức Thế Tôn ở đâu? Này Sư Tỷ, Đức Thế Tôn đã đi vào làng để khất thực. Thưa Ngài, xin hãy dâng phần thịt này đến Đức Thế Tôn. Này Sư Tỷ, Đức Thế Tôn được hài lòng với phần thịt của cô. Nếu cô có thể biếu tôi cái y nội như thế, tôi cũng có thể được hài lòng với cái y nội. Thưa Ngài, quả thật chúng tôi thân phận là người nữ, có lợi lộc khó khăn. Và đây là cái y thứ năm cuối cùng của tôi sẽ không cho. Này Sư Tỷ, cũng giống như người đã cho con voi thì nên biếu luôn các sợi dây này. Này Sư Tỷ, tương tự như thế, cô đã dâng Đức Thế Tôn phần thịt thì hãy biếu tôi cái y nội. Khi ấy, Tỳ Khưu Ni Upalavana trong khi bị nài ép bởi Đại Đức Udavi nên đã cho cái y nội rồi đi về ni viện. Các Tỳ Khưu Ni trong lúc tiếp rước y bát của Tỳ Khưu Ni Upalavana đã nói với Tỳ Khưu Ni Upalavana điều này: Thưa Ni Sư, y nội của cô đâu rồi? Tỳ Khưu Ni Upalavana đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu Ni. Các Tỳ Khưu Ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Ngài Đại Đức Udavi lại nhận lãnh y từ tay Tỳ Khưu Ni? Là người nữ có lợi lộc thật khó khăn. Sau đó, các Tỳ Khưu Ni ấy đã kể lại sự việc ấy cho các Tỳ Khưu. Các Tỳ Khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Đại Đức Udavi lại nhận lãnh y từ tay Tỳ Khưu Ni? Sau đó, các vị Tỳ Khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng Tỳ Khưu lại và đã hỏi Đại Đức Udavi rằng: Này Udavi, nghe nói người nhận lãnh y từ tay Tỳ Khưu Ni có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Này Udavi, là nữ thân quyến của ngươi hay không phải là nữ thân quyến? Bạch Thế Tôn, không phải là nữ thân quyến. Này kẻ rồ dại, người nam không phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng người nữ, không phải là thân quyến. Này kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy, sao ngươi lại nhận lãnh y từ tay Tỳ Khưu Ni, không phải là thân quyến? Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Udayi bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào nhận lãnh y từ tay Tỳ Khưu Ni không phải là thân quyến thì y ấy nên được xả bỏ, và vị ấy phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 48. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trong lúc ngần ngại không nhận lãnh y trao đổi của các tỳ khưu ni. Các tỳ khưu ni phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các ngài đại đức lại không nhận lãnh y trao đổi của chúng tôi? Các tỳ khưu đã nghe được các tỳ khưu ni ý phàn nàn, phê phán, chê bai. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép nhận lãnh vật trao đổi của năm hạng là tỳ khưu, tỳ khưu ni, vị ni tu tập sự, sa di, sa di ni. Này các tỳ khưu, ta cho phép nhận lãnh vật trao đổi của năm hạng này. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy: vị tỳ khưu nào nhận lãnh y từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến thì y ấy nên được xả bỏ, và vị ấy phạm tội Pacitiya, ưng đối trị, ngoại trừ sự trao đổi. 49. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Người nữ không phải là thân quyến, nghĩa là người nữ không có sự liên hệ họ hàng cho đến 7 thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. Tỳ khưu ni nghĩa là người nữ đã được tu lên bậc trên ở cả hai hội chúng. Y nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về 6 loại y có kích thước tối thiểu cần phải chú nguyện để dùng chung. Ngoại trừ sự trao đổi, trừ ra sự trao đổi. Vị nhận lãnh, trong lúc thực hiện thì phạm tội Dukkata, tác ác. Do sự đạt được thì phạm vào Nisagiya. Y ấy cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy. Bạch các ngài, y này của tôi đã được nhận lãnh từ tay của tỳ khưu ni, không phải là thân quyến, ngoại trừ sự trao đổi, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ, nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy. Là vật phạm vào Nisagiya đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy. Bạch các ngài, y này của tôi đã được nhận lãnh từ tay của tỳ khưu ni, không phải là thân quyến, ngoại trừ sự trao đổi, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Xin đại đức hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisagiya đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy. Bạch đại đức, y này của tôi đã được nhận lãnh từ tay của tỳ khưu ni, không phải là thân quyến, ngoại trừ sự trao đổi, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến đại đức. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội, tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Tôi cho lại đại đức. 44. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị nhận lãnh y từ tay thì phạm tội Nisagiya Bacitiya, ưng xả đối trị, ngoại trừ sự trao đổi. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị nhận lãnh y từ tay thì phạm tội Nisagiya Bacitiya, ngoại trừ sự trao đổi. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị nhận lãnh y từ tay thì phạm tội Nisagiya Bacitiya, ngoại trừ sự trao đổi. 51. Vị nhận lãnh y từ tay của cô ni tu lên bậc trên ở một hội chúng thì phạm tội Dukkata, tác ác, ngoại trừ sự trao đổi. Là thân quyến, lầm tưởng không phải là thân quyến, phạm tội Dukkata, tác ác. Là thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến, thì vô tội. 52. Của vị tỳ khưu ni là thân quyến, sự trao đổi vật lớn bằng vật nhỏ hoặc là vật nhỏ bằng vật lớn. Vị tỳ khưu ni lấy do sự thân thiết, lấy trong chốc lát, lấy vật phụ tùng khác ngoại trừ y của cô ni tu tập sự, của sa di ni, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Dứt điều học thứ năm. Điều học thứ sáu. 53. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Savatthi Jetavana, tu viện của ông Anathabindika. Vào lúc bấy giờ, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, Thích Ca, là rành rẽ về thuyết pháp thoại. Vào lúc bấy giờ, có người con trai nhà đại phú nọ đã đi đến gặp Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, rồi ngồi xuống ở một bên. Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho người con trai nhà đại phú ấy đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, người con trai nhà đại phú ấy đã nói với Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, điều này: Thưa Ngài, xin Ngài nói ra nhu cầu mà chúng tôi có khả năng để dâng đến Ngài Đại Đức, tức là vật dụng như y phục, vật thực, chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh. Này đạo hữu, nếu đạo hữu có ý định bố thí thì hãy dâng một trong hai tấm vải này. Thưa Ngài, quả thật là kỳ cục cho những người con trai gia đình danh giá chúng tôi lại đi chỉ mặc một tấm vải. Thưa Ngài, xin hãy chờ đến khi tôi đi về nhà. Khi đã về nhà rồi, tôi sẽ gửi đến hoặc là một trong hai tấm vải này, hoặc là đẹp hơn hai tấm này. Đến lần thứ nhì, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã nói với người con trai nhà đại phú ấy điều này: Này đạo hữu, nếu đạo hữu có ý định bố thí, thì hãy dâng một trong hai tấm vải này. Thưa Ngài, quả thật là kỳ cục cho những người con trai gia đình danh giá chúng tôi lại đi chỉ mặc một tấm vải. Thưa Ngài, xin hãy chờ đến khi tôi đi về nhà. Khi đã về nhà rồi, tôi sẽ gửi đến hoặc là một trong hai tấm vải này, hoặc là đẹp hơn hai tấm này. Đến lần thứ ba, Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, đã nói với người con trai nhà đại phú ấy điều này: Này đạo hữu, nếu đạo hữu có ý định bố thí, thì hãy dâng một trong hai tấm vải này. Thưa Ngài, quả thật là kỳ cục cho những người con trai gia đình danh giá chúng tôi lại đi chỉ mặc một tấm vải. Thưa Ngài, xin hãy chờ đến khi tôi đi về nhà. Khi đã về nhà rồi, tôi sẽ gửi đến hoặc là một trong hai tấm vải này, hoặc là đẹp hơn hai tấm này. Này đạo hữu không chịu bố thí khi được yêu cầu. Việc gì khiến đạo hữu không có ý định bố thí lại nói lời thỉnh cầu vậy? Khi ấy, người con trai nhà đại phú ấy trong lúc bị nài ép bởi Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, nên đã cho một tấm vải rồi đi. Dân chúng sau khi nhìn thấy người con trai nhà đại phú ấy đã nói điều này: Này công tử, sao ngài lại đi đến chỉ mặc một tấm vải? Khi ấy, người con trai nhà đại phú ấy đã kể lại sự việc ấy cho những người ấy. Những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Các sa môn thích tử này thật ham muốn quá độ, không tự biết đủ. Không dễ gì mà thực hiện sự thỉnh cầu đúng pháp đối với những người này. Tại sao trong lúc được người con trai nhà đại phú thực hiện sự thỉnh cầu đúng pháp, các vị ấy lại lấy đi tấm vải choàng? Các tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, lại yêu cầu người con trai nhà đại phú về y? Sau đó, Các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Upananda, nghe nói ngươi yêu cầu người con trai nhà đại phú về y, có đúng không vậy?
Bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Này Upananda, là thân quyến của ngươi hay không phải là thân quyến?
Bạch Thế Tôn, không phải là thân quyến.
Này kẻ rồ dại, người không phải là thân quyến không biết điều gì thích hợp hay không thích hợp, điều gì làm hài lòng hay không làm hài lòng người không phải là thân quyến.
Này kẻ rồ dại, trong trường hợp ấy, sao ngươi lại yêu cầu người con trai nhà đại phú về y?
Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin.
Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin.
Sau đó, khi đã khiển trách Đại Đức Upananda, con trai dòng Sakya, bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát, và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi, đã bảo các tỳ khưu rằng:
Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật.
Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến về y, thì y ấy nên được xả bỏ và vị ấy phạm tội Pacitiya, ưng đối trị. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế.
54. Vào lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ khưu đang đi đường xa từ Saketa đến Savatthi. Giữa đường, bọn cướp đã xuất hiện và đã cướp bóc các vị tỳ khưu ấy. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy nghĩ rằng: Đức Thế Tôn đã cấm đoán yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến về y. Trong lúc ngần ngại đã không yêu cầu, rồi lõa thể như thế đi đến thành Savatthi và đảnh lễ các tỳ khưu. Các tỳ khưu đã nói như vậy:
Này các đại đức, những người đạo sĩ lõa thể này tốt thật, những người này đảnh lễ các tỳ khưu.
Các vị ấy đã nói như vậy:
Này các tỳ khưu, chúng tôi không phải là đạo sĩ lõa thể, chúng tôi là tỳ khưu.
Các tỳ khưu đã nói với đại đức Ubali điều này:
Này đại đức Ubali, hãy xét hỏi những người này đi.
Sau đó, trong lúc được xét hỏi bởi đại đức Ubali, các vị tỳ khưu ấy đã kể lại sự việc ấy. Khi ấy, đại đức Ubali sau khi xét hỏi các tỳ khưu ấy đã nói với các tỳ khưu điều này:
Này các đại đức, những vị này là những vị tỳ khưu, hãy cho y đến những vị ấy.
Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng:
Vì sao các tỳ khưu lại lõa thể mà đi đến? Sao không dùng cỏ che kín lại rồi mới nên đi đến?
Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng:
Này các tỳ khưu, ta cho phép vị có y bị cướp đoạt, hoặc vị có y bị mất, được yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ, không phải là thân quyến về y. Ta cho phép khi đi đến trú xứ đầu tiên,
nếu nơi ấy hội chúng có y thuộc về trú xá, hoặc giải lót giường, hoặc giải trải nền, hoặc bao nệm, được lấy vật ấy và choàng lên, nghĩ rằng, khi nhận được y, ta sẽ gửi lại. Nếu hội chúng không có y thuộc về trú xá, hoặc giải lót giường, hoặc giải trải nền, hoặc bao nệm, thì nên dùng cỏ hoặc lá che kín lại, rồi mới nên đi đến. Nhưng không nên lõa thể mà đi đến. Vị nào đi đến thì phạm tội Dukkata, tác ác. Dành này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào yêu cầu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải là thân quyến về y, thì y ấy nên được xả bỏ, và vị ấy phạm tội Pachitiya, ưng đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp này là vị tỳ khưu có y bị cướp đoạt hoặc là có y bị hư hỏng. Đây là duyên cớ trong trường hợp này. 55. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy, là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm, vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận. Là tỳ khưu do tự mình xác nhận. Là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu. Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì, là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Không phải là thân quyến, nghĩa là người không có sự liên hệ họ hàng cho đến 7 thế hệ tổ tiên từ dòng bên mẹ hoặc từ dòng bên cha. Nam gia chủ, nghĩa là bất cứ người nam nào sống trong căn nhà. Nữ gia chủ, nghĩa là bất cứ người nữ nào sống trong căn nhà. Y, nghĩa là bất cứ loại y nào thuộc về 6 loại y có kích thước tối thiểu cần phải chú nguyện để dùng chung. Ngoại trừ có duyên cớ, trừ ra có duyên cớ. Y bị cướp đoạt, nghĩa là y của vị tỳ khưu bị các vị vua hoặc những kẻ trộm cướp hoặc những kẻ vô lại cướp đoạt hoặc bị bất cứ những ai cướp đoạt. Y bị hư hỏng, nghĩa là y của vị tỳ khưu bị lửa đốt cháy hoặc bị nước cuốn trôi hoặc bị các con chuột hoặc các con mối gặm nhấm hoặc là cũ kỹ vì sử dụng. Vị yêu cầu trong lúc thực hiện thì phạm tội Dukkata, tác ác, ngoại trừ có duyên cớ. Do sự đạt được thì phạm vào Nisagiya, y ấy cần được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến cá nhân. Và này các tỳ khưu, nên được xả bỏ như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: Bạch các ngài, y này của tôi đã được yêu cầu từ gia chủ, không phải là thân quyến, ngoại trừ có duyên cớ, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ, nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisagiya, đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng,
hội chúng nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến nhiều vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các tỳ khưu trưởng thượng, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch các ngài, y này của tôi đã được yêu cầu từ gia chủ, không phải là thân quyến, ngoại trừ có duyên cớ, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến các đại đức. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Và này các tỳ khưu, nên cho lại như vậy. Các tỳ khưu ấy cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực. Xin đại đức hãy lắng nghe tôi. Y này thuộc về vị tỳ khưu tên như vậy, là vật phạm vào Nisragiya, đã được xả bỏ đến chư đại đức. Nếu là thời điểm thích hợp cho chư đại đức nên cho lại y này đến vị tỳ khưu tên như vậy. Vị tỳ khưu ấy nên đi đến một vị tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, ngồi chồm hõm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch đại đức, y này của tôi đã được yêu cầu từ gia chủ, không phải là thân quyến, ngoại trừ có duyên cớ, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ y này đến đại đức. Sau khi xả bỏ nên sám hối tội, tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ấy, và y đã xả bỏ nên được cho lại. Tôi cho lại đại đức. 56. Không phải là thân quyến, nhận biết không phải là thân quyến, vị yêu cầu y thì phạm tội Nisragiya Pachitiya, ưng xả đối trị, ngoại trừ có duyên cớ. Không phải là thân quyến, có sự hoài nghi, vị yêu cầu y thì phạm tội Nisragiya Pachitiya, ngoại trừ có duyên cớ. Không phải là thân quyến, lầm tưởng là thân quyến, vị yêu cầu y thì phạm tội Nisragiya Pachitiya, ngoại trừ có duyên cớ. Là thân quyến, lầm tưởng không phải là thân quyến, phạm tội Dukkata, tác ác. Là thân quyến, có sự hoài nghi, phạm tội Dukkata, tác ác. Là thân quyến, nhận biết là thân quyến, thì vô tội. 57. Khi có duyên cớ của các thân quyến, của những người nói lời thỉnh cầu, vì nhu cầu của vị khác, bằng vật sở hữu của bản thân, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên, thì vô tội. Dứt điều học thứ 6.